Người khôn ngoan và hạnh phúc là biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn đọc bài tin mừng thì chúng ta thấy đề tài được đề cập đến đó là hai chữ lề luật. Đức Giêsu đến để kiện toàn lề luật. Rồi luật xưa thì nói rằng còn thầy thì thầy nói với anh em. Nhưng đúng hơn, luật cũng chỉ là một phương thế, một phương tiện. Còn nội dung sâu hơn của tin mừng ngày hôm nay đó là cái người khôn ngoan và đó là con đường hạnh phúc thật. Vâng, bài, cả ba bài đều nói với chúng ta những cái nội dung. Người khôn ngoan là người nhìn được xa hơn, nhìn được đến tận cùng cuộc đời của mình. Có thể sẽ là hỏa ngục, hoặc là có thể sẽ là thiên đàng. Có thể là người nhỏ nhất trong nước trời, có thể là người lớn nhất trong nước trời. Và đúng cái người khôn ngoan là người có tầm nhìn xa, nhìn rộng, nhìn đến tận cùng của cuộc đời của mình trong tất cả những chọn lựa. Có một câu chuyện kể về chiếc diều. Một chiếc diều được thả bay lên trời, tung tăng giữa trời cao gió lộng. Ở trên vị cao nhìn thấy thế giới này đẹp quá, sung sướng quá. Rồi bỗng dưng diều cảm thấy cái sợi dây nó đang kéo mình, nó đúng là một sức cản, nó là mất mình, mất tự do. Thế thì diều liền vùng mình một cái, chặt đứt sợi dây, tưởng rằng sẽ được bay cao hơn, xa hơn. Nhưng không ngờ, không có sợi dây thì diều là ngã chúi xuống đất và bị dập nát tan tành. Có thể sử dụng một biểu tượng, một hình ảnh rất quen thuộc đó để cho chúng ta thấy được cái khôn ngoan và cái hạnh phúc lâu dài cuộc đời con người. Hình ảnh của cái diều, nó muốn hoàn thành được nó và sung sướng nhất của nó là nó phải có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là phải có sợi dây, lề luật đấy, có vẻ như ràng buộc đấy. Nhưng mà sợi dây ở đây gắn với Thiên Chúa. Cái điều thứ hai đó chính là những cái khung, những cái cây tre để giúp cho nó có thể mở rộng cánh của mình ra để đón được gió. Và như vậy cái thứ hai đó là cái dàn khung. Và đến cái thứ ba đó là phải nhờ vào sức gió. Sức gió đây là Thánh Thần. Ở bài đọc một ngày hôm nay trong sách Huấn Ca, Ben Sira để lại một lời khuyên khôn ngoan và cho thấy cái ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa khôn ngoan, sự khôn ngoan của Ngài lớn lao, Ngài mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Ngài nhìn thấy những ai kính sợ Người. Như vậy thì cái đầu mối khôn ngoan ở đây được quy về cái sự khôn ngoan lớn lao nhất của Thiên Chúa. Và nếu con giữ các điều răn và đàm đẹp ý Chúa, Thiên Chúa đặt trước mặt con lửa và nước, đặt trước mặt của con người cửa sinh và cửa tử. Ai thích gì được cái đó, ai muốn gì đưa tay ra mà lấy. Đúng, Thiên Chúa cho con người chúng ta khác với lại loài vật, chính là ở trí khôn, chính là cái tự do để chọn lựa này. Tự do để chọn lựa, muốn làm điều này hoặc làm điều khác, muốn đi trên con đường tốt hoặc không. Cái biểu tượng của nước và lửa ở đây, lửa thì là cháy, là tội lỗi. Nước ở đây là nước nguồn, nước đó đem lại sự mát mẻ. Nước đó cũng là nước để làm cây cối được sinh sôi nảy nở. Và đó cũng là đi vào cửa sống hoặc cửa chết. Người ta có quyền chọn lựa và cái ơn sủng, cái sự tự do mà Thiên Chúa trao cho con người là một vinh dự. Và nhưng Thiên Chúa trao cho họ được tự do và vì vậy Ngài không phá vỡ cái bản tính mà Ngài đã trao tặng cho con người là tự do đó. Dù sao thì Ngài vẫn luôn luôn quan sát con người. Chúng ta thấy ở đây hiểu sâu hơn cái ý nghĩa mà Đức Giêsu nói. Cái luật của ta đến để kiện toàn. Và cái kiện toàn mà người Kitô hữu, người có niềm tin nhận ra được, đó là chúng ta thấy chúng ta làm luật không phải một thứ luật cảnh sát của trần gian. Trần gian người ta gọi là luật cảnh sát, tức là làm gì thì làm, miễn là đừng để bị bắt. Anh gian lận cũng được, anh buôn hàng giả cũng được, anh tham nhũng cũng được, miễn là đừng bị bắt thì không có bị tù, không bị đưa ra tòa, không bị xử gì hết. Nhưng cái người có niềm tin thì nhận ra Thiên Chúa đấng khôn ngoan, đấng nhìn thấy tất cả, đấng đưa mắt nhìn xem, Ngài không cho phép chúng ta làm ăn thất đức, Ngài cũng không cho phép chúng ta được phạm tội, nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của con người. Adam, Eva thuở ban đầu đã chọn lựa ăn trái táo, và từ đó thì thân phận của con người bắt đầu bị đi vào trong vòng đau khổ chuyên chuyên. Trong bài đọc 2 thì Thánh Phaolô nói đến cái sự khôn ngoan của những người đức tin. Cái khôn ngoan mà tôi nói với anh em đó là cái sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã giữ từ lâu mà thế gian này không biết được. Vì nếu họ biết họ đã chẳng đóng đinh Thiên Chúa. Điều khôn ngoan đó được mặc khải cho chúng ta nhờ thần khí đấng thấu suốt nơi sâu thẳm của con người. Vâng, sợi dây giúp cho dìu đi. Ở đây là ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa đối với lề luật. Và đây ta sẽ hiểu cái màu, cái ý nghĩa sâu xa mà Đức Giê-xu nhấn mạnh nhiều chi tiết trong bài tin mừng. Tự thân đó chúng ta nghe đọc thì cũng đã hiểu ra rồi. Nhưng mà nhìn một cách khái quát lại, đó là trước tiên người có đức tin nhận ra một Thiên Chúa đấng thấu suốt tất cả. Thấu suốt tâm can của chúng ta từng gang tấc, không phải chỉ đánh giá trên việc gì chúng ta làm phía bên ngoài. Và chính vì vậy, cái lề luật mới mà Đức Giê-xu công bố, cái lề luật mới mà Đức Giê-xu kêu gọi những người tin vào Ngài, anh em phải công chính hơn những luật sĩ và những biệt phái, chính là khởi từ tâm hồn của con người. Anh em nhìn người khác với tà ý thì đó đã là tội. Anh em tham lam từ trong lòng thì đó đã là tội. Anh em không cần phải chửi người khác, nhưng mà cứ ghét ghen với người khác thì nó đã là tội. Và điều đó không giấu được Thiên Chúa. Thế rồi, cái lề luật được đặt ở trong vương quốc của nước trời lại cũng là một gia đình. Bởi vì khi Thiên Chúa đến công bố thì mọi người trở thành anh em của Đức Kitô, Ngài là trưởng tử và là con của Cha trên trời. Đến đây ta hiểu cái mệnh lệnh mà Chúa nói. Trong đó được ghi bằng những từ ngữ có chọn lọc. Khi anh em đến bàn thờ dâng của lễ mà chợt nhớ có một người anh em của mình bất hòa với anh em, thì hãy đi làm hòa với người đó đã. Tôi nói từ ngữ chọn lựa là bởi vì Thánh Matthew viết vào đây rất nhiều lần hai chữ anh em, anh em, anh em. Đó là một thứ quan hệ của những thành viên trong một gia đình. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng cái khung cảnh một người bố ở trong gia đình có mấy đứa con, chúng nó cứ lục sục và cãi nhau, thì chúng nó ngày Tết trở về đoàn tụ đi nữa, thì đúng tiếng của người cha, tiếng của Thiên Chúa, tiếng của ông bố sẽ phải nhắc tụi bay phải làm hòa với nhau đi. Và cái chi tiết mà được nói ở đây đó là người anh em bất hòa với anh. Dĩ nhiên nếu chúng ta đã là người gây nên bất hòa thì mình phải đi làm hòa. Đó là luật của con người. Nhưng mà nếu người khác đang bất hòa với anh em, hãy đi giải hòa với họ đã. Một đoạn khác ở trong Cựu Ước, tôi nhớ đến linh mục Bartolomeo Las Casas. Ngày hôm đó, dĩ nhiên bây giờ Ngài đi theo những người Tây Ban Nha và cũng có dính dáng một chút đến việc bóc lột những thổ dân về lao động. Rồi một ngày kia trước khi dâng lễ, Ngài mở ra đoạn Kinh Thánh, đúng cái đoạn viết rằng: Này, nếu ngươi bất công với anh em của ngươi thì của lễ ngươi dâng trước bàn thờ ta không nhận. Và vị linh mục ngày hôm đó cởi áo lễ, nghỉ làm lễ, rồi đi tĩnh tâm một tuần lễ sau thì được biến đổi. Nhưng mà đúng là như vậy, nếu đã công nhận một Thiên Chúa là Cha thì chúng ta phải có một cái mối tương quan với tất cả những người chung quanh. Ta gọi là một nhân sinh quan mới. Nhìn thấy tất cả những người chung quanh không phải là người xa lạ nữa mà là anh em của mình. Và đến đây ta sẽ thấy được tại sao Đức Giê-xu nói đừng có rủa người khác, đừng có chửi người khác, đừng gọi người khác là đồ ngốc, đừng có chê bai người khác, đừng có bộn thề, đừng có gian dối, có thì nói có, không thì nói không. phần trong những mối tương quan của cuộc sống, đó sẽ được đặt lên một cái tương quan xa hơn, là anh em với nhau, con một cha trên trời. Và như vậy ta sẽ thấy được cái yếu tố thứ ba nữa mà Thánh Phaolô nhắc đến, đó là Chúa Thánh Thần. Vâng, người khôn ngoan khác với cái thứ khôn lõi của cuộc đời. Trần gian người ta hay nói đến khôn lanh, khôn lõi, tìm cách luồn lách, tìm cách nào đó để có thể thu lợi nhiều về cho chính mình, thì nó là một thứ khôn ngoan, khôn lõi thôi. Có những người, vâng đúng thế, gian dối bao nhiêu năm, dành dụm biết bao nhiêu, để rồi đùng một cái, vâng, tội danh của mình bị phát hiện, rồi bị xử bắn, bị tù chung thân. Tôi nhớ đến trong câu chuyện của Bao Công ngày xưa, xin lỗi, đời vua Khang Hy, khi đó chúng ta biết có Hòa Thân, ông ấy là cả cuộc đời cứ tham nhũng, cứ hối lộ tiền bạc để về bao nhiêu. Rồi cuối đời khi ông đi vô trong tù, ông thốt lên một câu nghe thấm thía lắm: vua ơi vua, chớ gì ngày xưa tôi mới tham nhũng thì ông chịt cổ tôi luôn, có phải đỡ không? Còn bây giờ bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu tài sản của tôi, vua khôn quá, chờ tôi lấy xong rồi vua lấy một lần cho gọn. Đúng thế, nhiều khi người ta cứ tưởng rằng ta đạt được những cái lợi ích trước mắt, ta chửi người khác là sướng trước mắt, nhưng mà ta đánh mất cả một cái mối quan hệ tình cảm huynh đệ làng xóm với những người chung quanh. Ta có thể gian tham một chút là ta thu lợi nhiều hơn một chút, nhưng sau đó thì người ta cạch cái cửa hàng của ta, chẳng ai dại mà đến mua lần khác nữa. Đúng là khôn lanh, khôn lõi thì lợi trước mắt, nhưng cái khôn ngoan đích thực là sẽ đối chiếu cái chọn lựa của mình trong những mối tương quan đích thực của chúng ta với những người chung quanh. Đúng là trong cách cư xử của chúng ta, cách làm ăn của chúng ta, cách nói năng của chúng ta, và thậm chí cái suy nghĩ của chúng ta, không bao giờ quên người anh em của mình là một con người, là một nhân quyền, và là người anh em của chúng ta, con một cha trên trời. Vâng, thưa cộng đoàn, nếu trong chi tiết tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta về sống đi trên con đường lề luật của Chúa, thì tin mừng cũng cho chúng ta một niềm phấn khởi tin tưởng rằng đó chính là cái chọn lựa khôn ngoan nhất, khôn ngoan đích thực, và đó cũng là con đường hạnh phúc thực để chúng ta đi đến trong cõi vĩnh hằng, trong tình yêu muôn thuở của Cha trên trời và trong nước trời viên mãn. Amen.